Thưa các đạo hữu, hôm nay thầy chùa Tự An có đôi lời tặng biếu quà cho và bây giờ pháp sư thì rất vui mừng vinh quang thầy đến chùa của Tự An để giảng pháp. Giảng pháp và nay bây giờ thầy đại diện chùa Tự An tặng biếu cho
xin được thâm trọng và kính cảm tạ cái tình pháp lữ với lại cái sự nghĩa là ưu ái của thầy ở đây thay mặt cho trụ trì ở chùa cũng như là các Phật tử ở chùa Tự An tặng thầy cái món quà này trước vào bây giờ giảng. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cầu chư Phật chứng minh công đức và gia hộ cho thầy.
Và thầy
Quý Phật tử đã an tọa xong chưa? Xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào buổi giảng. Trước khi đi vào buổi giảng, mời các Phật tử đồng chuẩn bị để chắp tay để niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư
Phật. À, hôm nay có duyên trở về lại thăm chùa Từ Ân ở thành phố San Francisco ở Bắc Cali và thăm lại các Phật tử San Phân, không biết cách đây 2-3 năm gì đó không? À, có đến thăm và trao đổi các vị 2 buổi thì cũng trong chuyến hoằng pháp lần này. À, thầy được trở lại đây để thăm các Phật tử. À, các Phật tử có khỏe không? Có happy không? À, như vậy là hơn thầy rồi đó. Mấy Phật tử thấy thầy có happy không? À, xin cảm ơn các Phật tử. À, hôm nay chúng ta sẽ học pháp và chúng ta sẽ có một vài cái đề tài để trao đổi buổi sáng và 3 giờ chiều chúng ta sẽ có thêm một buổi pháp thoại nữa. Và như vậy thì trong 2 buổi thầy sẽ chia ra để cho các Phật tử có dịp mà nghe và học thêm một số cái giáo lý của chư Phật. Như các Phật tử thấy rằng hôm nay chúng ta có rất là nhiều máy quay phim, thành ra các Phật tử sẽ được nghĩa là ghi lại cái buổi pháp thoại của chúng ta. Và nhiều nơi khác, những nơi nào mà không có cái duyên lành để mà nghe giáo lý một cách trực tiếp thì các Phật tử đó cũng có thể xem lại các cái phim để thấy rằng là các Phật tử ở San Phân cũng có rất là nhiều duyên lành, phải không? À, được nghe pháp trực tiếp rồi được quay phim nữa. À, giống như các vị biết là sau 11 năm thầy vừa rồi thầy có về Việt Nam, có nhiều Phật tử đó là hết 80% là nghe thầy nói mà không biết cái mặt mũi ông này ra sao hết. Thầy người Việt Nam đó mà cả 10 mấy năm đi rồi thì ở đó họ cũng không biết thầy, nhưng mà nghe băng rất là nhiều. Thành ra xem như là San Phân, tức là ở Bắc Cali, cũng có một cái duyên rất lớn. Và chúng ta đang ở trong cái ngôi chùa Từ Ân, tức là chúng ta cũng được nghĩa là hưởng nhờ, được nghĩa là mình gọi là được một cái chút phước, được ân hưởng công đức của Đức Từ Phụ chúng ta. À, Từ Ân tức là cái ân đức của Đức, nghĩa là Từ Phụ, cha lành của chúng ta. Nhờ cái ân đức này mà chúng ta học được giáo lý, để chúng ta giác ngộ, để chúng ta trở thành người Phật tử tốt, hay là chúng ta trở thành một cái người nghĩa là sống đúng với chân lý, đạt được hạnh phúc. Đó là chúng ta tự chúng ta tu tập mà chúng ta hưởng được cái đó. Chứ thật ra thì Đức Phật lúc nào cũng có cái lòng từ thương tưởng đến những cái người con, tức là những chúng sanh như chúng ta. À, nhưng cái yếu tố đó, hôm nay thầy sẽ cùng các Phật tử trao đổi một cái đề tài tên là đi tìm gã cùng tử. Các vị biết cùng tử không? Tùng tử tức là cái người con nó nghèo nàn, nó thiếu thốn, thì làm thế nào để đi tìm cả tùng tử? Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đi vào cái bài tựa, và từ đó chúng ta sẽ tìm hiểu được là cái buổi pháp thoại hôm nay. Trong kinh, một cái bộ kinh rất là nổi tiếng và được nhiều người Phật tử thọ trì, đó tên là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bộ kinh đó rất là có nhiều cái thí dụ, có nhiều cái bài mà được Phật tử đọc đến đọc lui nhiều lần, và những cái thí dụ nó rất là dễ hiểu và rất là dễ thương. Trong đó nó có gọi là Tam Châu Cửu Dụ, tức là 9 cái thí dụ lần. Và một trong cái thí dụ đó được gọi là thí dụ gã cùng tử. Thì Đức Phật nói rằng có một ông trưởng giả nọ, ông dẫn một đứa con thơ chừng 5-10 tuổi gì đó, bắt đầu đi đến một cái thành khác để chơi thăm viếng. Thì giống như mình đi tới Săn Phong vậy đó. Thì lần đầu tiên đến đó thì đứa nhỏ nó ham vui chơi, nó tách khỏi cha nó rồi nó chạy đi lạc đi, giống như bây giờ có nhiều người bị lạc con vậy đó. Và ông trưởng giả này, tức là ông cha này, ông lạc đứa nhỏ vậy, ông ráng đi tìm từ sáng tới chiều, và ông ở đó ông chờ đợi và ông tìm như vậy là cả 5-10 năm mà tìm không gặp được đứa con, coi như là lạc luôn, mất luôn đứa con thơ đó. Và đứa con thơ nó càng chạy thì càng lúc càng xa, còn ông trưởng giả tìm không được thì ông mới quay về ở một cái thành khác, rồi xây dựng nhà cửa, rồi bắt đầu nghĩa là làm việc. Và ông ta có một cái mình gọi là cái power, tức là mình gọi là có một cái quyền lực lớn như là vua vậy đó, trở thành một cái thành phố lớn, nhà cửa cao sang rộng rãi. Còn đứa con của ông thì bắt đầu càng đi lạc càng xa, cho nên nó không có cha nữa, và bắt đầu từ đó nó phải đi tìm cầu ăn mặc ở trong những cái thành phố khác. Nó trở thành một cái người gọi là cùng tử. Cùng tức là gì? Là cùng cực, là nghèo nàn á. Và nó đi cái nghề của nó là làm thuê, là mướn, ăn xin cũng có nữa. Cho đến một cái ngày kia, cái gã cùng tử đó đi về lại, tìm về được, tức là 30 năm sau hoặc là 20 năm sau gì đó, thì gã cùng tử đó mới tìm về, mới tìm lại cái chỗ mà cha của mình đó. Nhưng mà bởi vì nó đi quá nhỏ đi, tới hồi 5-10 tuổi đó nó lạc cha, cho nên nó không nhớ cha nó. Mà cha nó thì càng lúc càng già, nó thì càng lúc càng trưởng thành, tức là lớn lên 20-30 tuổi, trong khi nó cha đã già rồi. Thành ra cha thì lúc nào cũng mong đợi con, không biết là con mình bây giờ lưu lạc ở đâu, nó còn sống hay chết, ngồi cứ trông đợi hoài. Mà quyền lực thì rất là lớn, kẻ hầu người hạ vậy. Thì bây giờ đứa con nó đi tìm gặp về cái nhà của cha của nó. Nó đứng từ xa, nó thấy một ông ngồi ở trên đó, chung quanh có kẻ hầu người hạ, có kẻ quạt người bưng, rồi chung quanh đó thì có nghĩa là người hầu, tất cả rất là đông đảo, rất là quyền uy. Nó thấy cái nó giật mình, nó sợ hãi, nó nói không biết cái này là cái gì. Có lẽ đây là vua hoặc là cung điện của vua, mà nếu mình đi lạc tới đây thì mình đâu có làm gì được, bởi vì làm thuê làm mướn mà tới chỗ con vua làm gì, nếu mà họ thấy mình lên thì họ bắt mình làm mà không trả tiền nữa. Nên nó bắt đầu nó sợ hãi, bắt đầu bỏ chạy. Thì ông cha ông ngồi ở trên cao, ông nhìn xuống xa, ông thấy cái mặt, mặc dù nó đã 20-30 năm nhưng mà nhìn ra nó là ai, tức là con của mình đó. Bởi vì cái người cha luôn luôn thương nhớ con, lúc nào cũng nhớ con, cho nên nhìn thấy nữa là đứa nhỏ bỏ chạy đó chắc là con của mình chứ không ai, mới sai hai cái người nữa là cận thần đó, rượt theo nó. Thì bây giờ khi mà nó bị rượt theo, nó càng, nó đang chạy, nó nghe cái người rượt theo nó càng sợ nữa. Nó nói thôi rồi, chắc là người ta, chắc là vua hoặc ông này cũng thấy mình nữa là ông muốn bắt mình làm tôi mọi sao, cho nên ông rượt. Nó càng chạy nữa càng sợ hãi, càng chạy càng xa. Nhưng mà hai người này đến chừng nữa là bắt nó được rồi đó, thì lúc đó ông cha ông từ xa ông thấy con mình nó sợ hãi vậy, cũng biết rằng nó không thể nào dám nhìn là cha nó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cha nó quá giàu sang, quá quyền uy, và nghĩa là quá cao thượng đi, cho nên nó sợ hãi. Nếu bây giờ mà bắt nó thì nó sẽ không có thể nào mà dám đến hết, cho nên nó thôi thả đi, cho người khác đến, nó ra lệnh thả đi. Và thả đi rồi làm gì? Nói với nó là đừng có sợ, ở đây không có ai bắt mày làm gì đâu, mà nếu có, nếu mà muốn á thì thôi vô lại cái thành phố này đi, trở lại đây, rồi người ta sẽ cho mày làm những cái chuyện ví dụ như là quét rác hốt phân, rồi ở lại cái thành này để giúp đỡ thì có tiền, được tiền nhiều lắm. Cái nó nghe vậy nó mừng quá, nó trời ơi, tưởng được chết, bây giờ được thả rồi, cho nên nó đồng ý trở lại cái thành đó là Săn Phân này để làm mướn. Săn Francisco nè, nó trở lại đây, nó trở lại cái thành này giống như đứa con vậy. Bắt đầu nó trở lại, nó thấy là ở đây cũng được chứ, coi ra người ta cũng tốt, người này giúp người này người kia.
Rồi bây giờ nó mới ở trong nhà ông thời gian rồi, cái ông cha của nó biết là con mình đã ở gần đây rồi á. Có một ngày nọ ông mới giả, ông mặc quần áo rách rưới lắm, mà cũng giống như người làm vậy thôi. Ông tới bên cạnh nó, ông nói rằng ta thấy mày ở đâu tới đây vậy, cái nó mới kể lại cái đời sống của nó. Rồi ông hỏi vậy có muốn ở lại đây không? Nó nói trời ở xong phân này sướng thấy mồ, mất gì đâu mà ở. Mặc dù ít chỗ đậu xe nhưng mà cũng làm có tiền. Nói rõ ràng vậy đó. Cái ông nói vậy thôi ở đây đi con, ở đây đừng có đi đâu nữa hết á, ở đây giống như thôi bây giờ coi như nhà của mày luôn đi. Rồi thứ nhất, thứ hai nữa là ở đây mà nếu mà làm thấy mày trung thành, thấy mày hiền lương dễ thương, thôi ở đây càng lâu càng tốt, người ta sẽ tăng lương cho. Nó nghe vậy nó trời ơi mừng quá, cho nên thôi tự nhiên hên quá, về đây cái tự nhiên được ở chỗ này sướng quá, cho nên nó ở đó. Rồi một thời gian ông mới tiếp cận nó, ông mới nói rằng ở đây chung quanh mày thấy là cho nó vô làm quản gia. Coi coi sổ sách nhà cửa của cha mày coi kỹ lưỡng đi. Bây giờ sổ sách này tao thấy mày trung thành lắm, cho nên không có sợ mất mát tiền bạc đâu. Bây giờ coi đi, rồi thấy mày mồ côi thì thôi coi tao như cha đi. Nó chỉ coi tao như cha đi, gọi tao là cha đi. Nó không dám, tại vì sao vậy? Tự nhiên mình nghèo mà ổng đưa vô làm, rồi bây giờ ổng kêu coi ổng là cha nữa. Mặc dù nó mừng lắm nhưng mà không dám nhận. Nó thôi tôi nghèo quá, tôi thôi cho tôi ở cái chòi nào rách nát rồi tôi ở, tôi làm đây là tốt lắm rồi. Chứ bây giờ tự nhiên mà kêu bằng tự nhiên kêu cha rồi lại nữa là kêu bằng coi quản gia, nhưng mà ổng nói không sao đâu, cứ việc từ từ vậy. Ổng tiếp dần cho nó gần lắm. Rồi bắt đầu cho nó coi tiền bạc sổ thách xui sức, cho đến ngày kia trưởng giả nó thấy mình già yếu rồi, sắp sửa nữa là kêu bằng gì phát rồi quay rồi, sắp sửa ra đi rồi. Ổng mới hội họp hết bà con quyến thuộc lại, vua quan rồi lại, xong rồi bắt đầu ổng mới kêu cái người quản gia nó lên đứng trước mặt mọi người. Ổng mới nói rằng trước khi tôi ra đi về một cái cõi vĩnh hằng thì tôi muốn mời tất cả bà con tới đây để thông báo một cái điều quan trọng, rằng tất cả gia tài sự nghiệp quyền quy phố xá, nghĩa là trâu bò voi ngựa, những cái gì mà của tôi có được hôm nay đó, gia tài này đó, tôi sẽ đem hết, tôi sẽ không có một chỗ nào còn giấu giếm hết, trao cho lại cái đứa này. Đứa này là gì? Đây là con trai duy nhất của tôi. Ai cũng chưng hửng hết trơn đó, trời ơi tự nhiên ông trao gia tài cho ai, ai nhà ông trao gia tài cho cái người quản gia. Người ta không có hiểu thì bây giờ ông nói rằng đây nói thật là người quản gia, nhưng mà trước đây nó là con của tôi. Mới có 4 năm tuổi thơ dại đi rồi lạc vào một cái thành đó, cho đến mấy chục năm sau tôi mới tìm được. Và bây giờ tôi tìm được, tôi đưa nó về đây để cho nó tập sự quản lý cái thành phố này. Bây giờ sau khi ở cái thành phố này rồi á, nó đã nghĩa là biết hết đường đi nước bước, chỗ nào nó cũng rành rẽ rồi, và nó có được một cái sự nghiệp như vậy vì nó đã tìm được cha của nó, cho nên ta chính thật là cha của nó và nó là con ruột của ta. Bây giờ đứa con nó chưng hửng à, nó trời ơi cái bằng được một cái việc mà chưa từng có, nghĩa là mình tự nhiên là một câu một cú kể tự nhiên cái được trễ để giống như mình gọi là công chúa lọ lem vậy, không? Rồi tự nhiên cái vô đây cái được làm vua luôn, coi như trao gia sản. Chuyển giả tuyên bố xong rồi quyết định nữa là rút lui vào hậu trường, hay là gọi là mình gọi là đi qua một thế giới khác và giao lại sự nghiệp đó cho con của mình. Đó là cái thí dụ gọi là gã cùng tử trong kinh Pháp Hoa. Cho nên các vị thấy kinh viết dễ thương lắm, giống như là những gì của mình sống vậy đó. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi tìm lại cái ý nghĩa của cái bài kinh này. Xong rồi Đức Phật mới đưa ra từ thí dụ, Đức Phật đưa thành một cái phương tiện. Đức Phật nói rằng các chư Phật hay là chính Đức Phật Thích Ca của chúng ta, cái ân đức của Ngài giống như một ông cha già vậy đó, thương yêu chúng sanh như là con vậy. Nhưng mà con nó đi lạc, nó đi lạc trong con đường sinh tử luân hồi nhiều kiếp lắm. Nó đi càng lúc càng xa, gọi là áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con biết ngày nào cởi ra. Cũng như đứa trẻ lìa nhà lạc loài, càng bước càng xa xa vời. Đó. Vên mông trong quãng đường trời, kìa là quan vắng nọ thời rừng quang. Đủ thí kiện ở đây, rồi thập thò mảnh hổ ác lan, sức con yếu đuối kinh hoàng khóc la. Nó sợ hãi khóc la, giống như một đứa con nhỏ thôi. Nhưng mà nó đi càng lúc càng lạc, cho nên nghĩa là khổ sở lắm. Cho đến một lúc nào đó nó mới quay trở về lại cái ngôi nhà của cha của nó. Tức là các Phật tử đi lang thang trong kiếp luân hồi vô số kiếp, đùng một cái bắt đầu quay trở về, bắt đầu tìm lại cái cửa đạo, tức là bắt đầu giác ngộ đó, mới bắt đầu đi đến với đạo, đi đến với kinh, đi đến với Phật. Có nghĩa là đi tìm về thấy lại ông cha của mình đó. Nhưng mà thấy lại ông cha của mình nhưng mà không có dám không đâu có biết mà dám nhận làm cha, tự nhiên nó thấy người ta sang bắt hoàng làm họ, thấy không? Tự nhiên ông này vua mình vô làm con không đâu có được đâu. Bởi vì cái tâm của mình là gì? Tâm của mình là tâm của hạ, hạ liệt. Tức là suốt mười mấy năm, hay là suốt mấy chục năm, hay là suốt mấy chục kiếp luân hồi đó, tâm tư mình nó rơi vào cái chỗ gọi là hạ liệt đi. Bởi vì sao gọi là hạ liệt? Bởi vì nó dính bụi trần nhiều quá, tham lam, sân giận, si mê, đố kỵ, phiền não, rồi hơn thua, rồi cái bằng tranh giành từng ly từng tí, phân biệt đủ thứ, chủng tộc, da đen, da trắng, người này cao, người kia thấp, rồi người này xấu hơn tôi, rồi tôi lại hạnh phúc hơn người nọ. Cứ từ chỗ đó mà nó phân biệt lần, cho nên con người cứ lăn lộn và khổ đau trong cái chỗ đó, gọi là tâm tư hạ liệt. Kể cả thậm chí khi mà chúng ta đã vào được cửa đạo rồi, tức là đã vào làm Phật tử rồi, mà cũng tôi là Phật tử cựu, tôi là Phật tử gốc, tôi là Phật tử mấy chục năm rồi, tôi ăn chay trường, tôi ăn chay bò, đủ thứ chay đó, bắt đầu cứ phân biệt. Rồi tôi là đi quy y lâu lắm, cho nên cái tên tôi hay, cái tên tôi đẹp lắm, tôi mặc áo dài này áo dài kia, tôi đệ tử của thầy đó lớn lắm đó, thầy đó nó là uy tín lắm, thầy đó nó là cái bằng đức độ lắm à, còn người khác là quy y, quy ngoài đường, quy ngoài chợ, ăn nhậm gì đó. Từ đó ngay cả khi chúng ta vào cửa đạo rồi mà tâm tư vẫn còn hạ liệt, tức là phân biệt gọi là hạ liệt là gì? Là thấp kém. Thật ra tại vì cái gia sản này, tất cả những gì của Đức Phật giao chúng ta là bình đẳng, nó lớn lắm, tất cả trí tuệ. Rồi khi mà Đức Phật tuyên bố rằng đã đưa chúng ta vào đạo rồi, giao cho chúng ta một gia sản, tức là lúc mà Đức Phật đã ra đi, ngài mới tuyên bố lại là gì? Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên tất cả mọi người đều có Phật tánh và ai cũng có khả năng thành Phật hết. Tức là giao hết cái gia sản rồi. À, Đức Phật nói rằng giống như Đức Phật là một ông cha, ngài đã giao hết gia sản cho mình rồi. Chứ không có còn nói rằng các ngươi là chỉ là đệ tử của ta thôi. À, mà Đức Phật cũng không nói mình là Phật con nữa, mà nói rằng mình sẽ thành Phật, cho nên đã giao hết cái gia sản. Ngài nói rằng tất cả những gì của ông cha có được, nào là quyền quý, danh lợi, tài sản, trâu ngựa, dê bò, tất cả đều giao hết cho con trai của mình và tuyên bố đây là con ruột của ta, tức là không có phân biệt ở trong đó, chính thức là con của ta. Thì như vậy là tất cả khi mà Phật tử đã vào đạo rồi đó thì đâu còn phân biệt nữa. Bởi vì nữa là trong Phật tử này, khi chúng ta ở ngoài đó gọi là ở thế gian trăm chuyện thị phi, nhưng mà vào cửa đạo thì từ bi hỷ xã, hoặc là cái mỗi người mỗi nước mỗi non bước vào cửa đạo như con một nhà. Cho nên nhưng mà đôi khi rồi mình, tại sao mình đã vào được một nhà rồi, có một nhà là một cha rồi, tại sao là mình phải còn phân biệt? Bởi vì ông cha đã đưa đứa con về nhà rồi mà tâm tánh nó còn hạ liệt, cho nên nó không dám nhận làm con đâu, không dám đâu, đứng xa thôi. Phải vậy rồi muốn làm gì? Cho tôi quét toilet được rồi, à, cho tôi kiếm được chút ít cho là đủ, có nghĩa là về cái thành phố sân phân này rồi, miễn mà có công việc nào làm ổn định rồi đó, lương một lúc là 10 giờ 20 đồng hay 10 đồng cũng đủ rồi, nghĩa là cho tôi làm một cái việc nhỏ như vậy sống qua đời cũng là hạnh phúc lắm rồi. Thật ra là mình đã vào trong thế giới của an lành, nghĩa là khi chúng ta bắt đầu vào đạo là chúng ta vào thế giới an lành. Nếu mà nghĩ rằng mình làm Phật tử cho tôi giữ 5 giới 3 giới chừng đó thấy là đủ rồi, hoặc là cho con ở một chỗ nào nghĩa là đảnh lễ Phật một ngày một lần, hoặc là tu nhiều khi tu một ngày có 5 phút thôi, còn lại nghĩa là mấy cái kia là để cho con ở đời nữa, gọi là lên thêm chút đỉnh vậy thấy là an ủi lắm rồi. Đó là tâm tư hạ liệt của chúng ta. Cho nên nhiều Phật tử cũng nói rằng mình biết khả năng mình nó không có giỏi lắm, cho nên thôi cho tu một ngày chừng 2 tiếng đồng hồ cũng là mừng lắm rồi. À, có nhiều người tu một ngày 5 phút được an ủi, mà cho mình tu được 5 phút thấy cũng là phước báo lắm rồi. Thì Đức Phật nói rằng đó là những đứa con mà tâm tư còn hạ liệt, tức là vào trong nhà của cha rồi, đã là thật sự bởi vì vào nhà cha nhưng mà chưa biết mình là con. Nói rằng xưng danh là Phật tử nhưng mà vì còn hạ liệt cho nên bắt đầu phân biệt cái này tổ cái kia xấu, thầy này thầy kia, chùa này chùa nọ. Tất cả những tâm tư đó Đức Phật nói rằng đó là vì tâm tánh chúng ta hạ liệt. Bởi vì thật ra đạo Phật chỉ có một nhất thừa, chỉ có con đường duy nhất là gì? Là con đường của giải thoát mà thôi. Cho nên Đức Phật nói rằng tất cả cái đại dương bây giờ nghĩa là dù là Thái Bình Dương, dù là Ấn Độ Dương, hay là nghĩa là dù là Nam Băng Dương, là Bắc Băng Dương, tất cả bốn đại dương hay là năm đại dương như vậy, nó chỉ có một vị duy nhất là vị gì? Vị mặn mà thôi. Biển chỉ có một vị thôi, là vị mặn mà thôi. Tất cả giáo pháp của Như Lai, của Đức Phật nói ra, có Tam Thừa, có Thanh Văn, có Duyên Giác, có Bồ Tát Thừa. Rồi bây giờ người ta phân biệt trong thời này, phân biệt có Bắc Phương, có Nam Phương, có Đại Thừa, có Tiểu Thừa, có Trung Thừa, có Mật Tông, có Tịnh Độ Tông, có Tây Tạng. Tất cả mọi thứ phân thừa như vậy, chỉ có một vị duy nhất mà thôi, đó là vị giải, giải thoát. Đó. Nếu mình đi thừa nào, mình bảo vệ cái gì cũng được hết, nhưng mà không có vị giải thoát thì coi như là sai lầm. Các Phật tử có tu thiền, các Phật tử có tu tịnh, các Phật tử có tu mật tông, các Phật tử có tu luật tông, tất cả các tông đều được, nhưng phải có vị giải, giải thoát. Có nghĩa là tu sao mà có giải thoát á, thì cái nào cũng được hết. Mục đích duy nhất của cái con đường tu tập chúng ta là đưa đến quả vị giải thoát. Mà giải thoát là gì? Giải thoát tức là không bị ràng buộc, không bị chấp mắc, không bị vướng bận. Giống như một cái cọng cỏ hay là một cọng lau nằm giữa dòng sông hay là những giữa con suối, trôi từ nguồn cho đến đại dương không vướng mắc hai bên thì gọi là giải thoát. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng cái giáo lý Đức Phật nói trong bài kinh gọi là đi tìm gã cùng tử này nó rất là quan trọng. Ngài nói rằng chúng ta ngay cả khi chúng ta vào trong nhà Như Lai rồi, hay là chúng ta đã vào cửa đạo rồi, mà chúng ta cũng chưa có thể hiện hết được, có nghĩa là chưa nhận được gã cùng tử là con ruột của cha mình. Cho nên ngay cả khi mình vào được trong cửa đạo rồi mà mình cũng chưa tìm lại được cái gã cùng tử của chính bản thân mình. Gã cùng tử của bản thân mình là gì? Là Như Lai, là Phật tánh, là con ruột của Đức Bổn Sư Thích Ca. Đó, cái ý nghĩa nó là như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta, cái tựa đề chúng ta nói hôm nay tức là đi tìm lại gã cùng tử. Ở đây chúng ta không có phải là đứa con của ông cha đi lạc nữa, mà bây giờ bắt đầu chúng ta tự tìm lại cái gã cùng tử của mỗi người chúng ta. Khi nào mà chúng ta tìm được gã cùng tử đó rồi, chúng ta trao cho nó tất cả gia tài, chúng ta trao cho nó tất cả những cái gì gọi là những cái chức phận, hay gọi là khi nào cái gã cùng tử trong con người chúng ta thừa nhận và thấy được chính thân phận của nó là gì, là đủ sức giác ngộ thành Phật, giống như Phật, lúc đó chúng ta mới tìm được gã cùng tử của chúng ta. Còn không nó đi lạc nữa. Các vị biết là nó dễ đi lạc lắm, chỉ cần có một chút danh là nó đi lạc theo danh. Cho nên nhiều khi mình đi vô chùa nhiều lắm, nhưng mà nói trời, đi chùa này sao mà cúng hoài mà sao làm ăn không được. Kiếm đi chùa nào mà cúng một cái mà cái bằng đó là tự nhiên năm nay làm ăn khá quá, cho nên năm nay là Phật chùa này linh lắm, Phật này linh lắm, cho nên ráng đi nữa, cúng nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì làm ăn được, có nghĩa là chỉ vì một chút danh là bắt đầu nó đi theo con đường của danh lợi. Đó là cái chỗ đó, chỉ đơn giản thôi, các vị thấy vậy thôi. Cho nên nghĩa là nhiều khi mình đi vô chùa mình cúng hay là mình tụng kinh, thấy nó là trang nghiêm, thấy thành kính lắm, nhưng mà có nhiều người hỏi là sao rồi lâu nay đi chùa sao, nói đi chùa thấy chẳng được gì hết. Chùa đâu phải là business đâu, tưởng sao đã là ở ngoài làm ăn nó mệt rồi, vô chùa cũng làm ăn nữa. Không, rõ ràng vậy, ở đời làm ăn suốt đời nó mệt mỏi rồi, bán nữa là bán từ sáng tới chiều rồi, đi làm trong hãng từ sáng tới chiều rồi, vô chùa nữa ai nói sao đi chùa lúc này sao rồi, nói trời ơi chẳng được gì chứ, chán quá. Tức là đi chùa phải có cái gì được đó, và có cái gì mất đó là tiếp tục business nữa, thì tiếp tục làm và ăn, cho nên tiếp tục đứa con của chúng ta lại đi lạc nữa. Chỉ một chút danh thôi là bắt đầu nó muốn đi lạc nữa rồi, chỉ một chút lợi thôi, nghe nói đi đằng kia khá lắm, đi đằng kia ai cũng biết hết trơn, chùa đó trời ơi thấy ai cũng tới đâu, cho nên có gì hấp dẫn lắm là mau bữa nay tu được ba bữa, ngày mai nhảy qua chỗ khác, gọi là thiền căng ca ru, thiền nhảy ngồi thiền nữa là ngồi thì yên tĩnh, rồi ngồi có ba bữa đầu nhảy phát thở ra thở vô thấy yên, có được vài bữa nữa không, cái đó thở ra thở vô chậm lắm, nhiều bữa hít vào tâm tĩnh lặng nhưng mà thở ra miệng cũng méo xẹo phiền não lắm, cho nên thôi chỗ khác á, có một pháp môn cao hơn nữa là tới đó, nó là ngồi một bữa thôi coi như thấy tánh là thành Phật, mau nhảy. Đó là thiền găng ga gà ru, tức là thấy lợi thì nhúng tay vào, mà khi nào mà thấy lợi mà nhúng tay vào thì tâm trí sẽ hắc ám. chỗ nào mà mình thấy có lợi mà mình tham gia vào, mình thấy có quyền lợi, mình thấy có cái gì đó hạnh phúc mà theo kiểu ham muốn của mình, thì tâm trí của mình sẽ bị hắc hắc ám. Đó là một cái câu nói luôn đường Bảo Vương: thấy lợi đừng phải nhúng tay vào, hãy nhúng tay vào thì tâm trí mình sẽ bị mờ tối. Mà lần trước thầy có nói các vị là thời đại hoàng kim nó sẽ biến thành thời đại hắc hắc ám, các vị nhớ không? À, nhớ câu chuyện không? Quên rồi, quên rồi, như vậy là thấy lợi rồi. Tức là nghĩa là thời đại hoàng kim và thời hắc ám, các vị biết là có hai vợ chồng của ông kia, ông tới săn phân hay đâu đó không biết, ông mua được một cái nhà có được miếng đất đó, mua được cái nhà miếng đất thì các ông nọ cũng bán cái nhà miếng đất xong rồi đó, hai bên trao đổi nhau ký giấy tờ xong rồi đó, ông về bắt đầu ông mới xới nhà lên hết, ông đào gốc cây, ông dọn dẹp vườn lên. Thì lúc ông đào được á, hai vợ chồng đào được, tối nó đào được một hũ vàng đó, cựu kim sơn mà ở đây gọi là săn phân, gọi là cựu kim sơn, trước kia là gì, chiêu chinh sang, tức là cái bằng cái núi vàng lận, cho nên đào được một hũ vàng mừng quá. Cái hai vợ chồng mới đem vô, xong suy nghĩ rằng mình mua cái nhà chứ không phải mua vàng, thấy không? Cái nhà này là cái mình mua cái nhà, cái giá nhà này á là bây giờ nghe nó đang đắt lắm, tới 700-800 ngàn, phải không? Mua cái giá nhà 700-800 ngàn chứ đâu phải mua cái vàng. Nếu mua hết vàng này là mấy triệu lận, cho nên suy nghĩ là vàng này là vàng của người ta, vàng của ông cha hoặc của ông bà người ta để lại mà người ta tìm không ra. Bây giờ mình có duyên phước mua được cái nhà mà đào được vàng, thôi thì để ngày mai gọi để mà trả lại cho người ta. Cho nên mới nghĩa là cái bằng kêu điện thoại hoặc nhắn nó rằng nghĩa là tôi đã nghĩa là đào được nghĩa là một cái hũ vàng, thôi để ngày mai đó nghĩa là đem đi trả lại cho anh. À, thì cái người kia đó, cái người bán nhà đó, thì bán nhà chứ không phải là bán vàng. Bây giờ mới nghe nó trời ơi, nó đâu có phước đâu, nó chỉ mua cái nhà thôi, còn vàng nó là của ông bà mình để lại mà mình lại không biết, cho nên bây giờ nó nói vậy nó trả lại mình, cho nên là phước của mình, cho nên mới tính là ngày mai sẽ lấy lại cái số vàng đó. Hai bên đó thì trong lúc đó nữa là cả hai người đều suy nghĩ vậy, người ta gọi là thời đại của hoàng kim. Nhưng mà bắt đầu nữa là tối bắt đầu suy nghĩ đó. Thì các ông mà đào được vàng mới nghĩ rằng đó là nó bán cho mình là hay đất hết, nó bán hết đất, bán hết nhà thì nó là quyền của mình. Mà cái vàng này không phải của ông của cha nên nó có phước hưởng, mình là có phước mình hưởng, cho nên nhất định nó là vàng của mình chứ không phải vàng của nó, tội gì mà trả. À, còn các ông mà nó là bán nhà mà mất luôn vàng, mới bây giờ mới suy nghĩ lại là cái bằng hôm qua mình nói một câu á là tôi bán nhà bán luôn đất, cái phước của anh á, anh đào được vàng anh lấy, bây giờ là anh đào được anh lấy cho nên không cần trả lại tôi. Nhưng mà tối đi suy nghĩ lại nói rằng cha hôm qua anh nói đúng, mình chỉ bán nhà bán đất chứ đâu phải bán luôn vàng, nếu bán vàng thì giá đâu phải vậy, cho nên vàng nó là vàng của mình, cho nên sáng làm sao tới đòi, nó là cái hũ vàng hôm qua đâu, nó làm gì có hũ vàng, vàng của tôi chứ phải của anh. Cho nên chỉ một đêm như vậy người ta gọi là ngày hôm qua là thời hoàng kim, bây giờ sáng hôm sau là thời hắc ám, nó đen thui rồi. Cho nên nó là màu vàng mà biến thành đen đen thui. Cho nên thấy lợi đừng phải nhúng tay vào, là cái ông mà mua nhà đó, lúc mà cái tâm tư của hoàng kim thì ông thấy ổng không có vàng không phải của ổng, à, và nghĩa là ổng muốn trả lại cho người ta. Và ngay cả cái ông bán nhà ổng nghĩ rằng nghĩa là vàng ngày hôm qua không phải là của mình, bởi vì mình không có phước để hưởng nó. Nhưng mà sáng hôm sau qua thời hắc ám thì cả hai người đều cả tâm tư đen tối hết, gọi là thấy lợi mà nhúng tay vào, nhúng tay vào thì tâm trí hắc ám, cái chuyện đó đưa lên quan coi thử coi là hũ vàng là của ai. Quan không nói gì trơn, hai người đều không có vàng là vàng của nhà nước, cho nên quan lượm luôn. Bởi vì cái gì của quan là quan không có tha đâu. Quan thề không có để rơi rớt chút nào hết, cho nên xử xong rồi nói rằng ông này bán nhà, ông này bán nhà chứ không phải là bán vàng, cho nên là vàng phải của ông. Ông này mua nhà chứ phải mua vàng, cho nên loại ra hũ vàng này. Hai người đều không phải hết, cho nên này của ta và còn luôn. Thấy lợi mà chúng ta vào thì tâm trí hắc ám, cho nên vua quan cũng bị tâm trí hắc ám luôn, mờ tối. Cho nên chỗ này chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta muốn tìm về cái gã cùng tử chúng ta mà chúng ta chỉ bị một chút danh, một chút lợi, một chút tình đó, nó lôi kéo chúng ta, thì chúng ta tiếp tục đi qua. Tức là cái gã cùng tử trong con người của chúng ta nó rất là dễ, bởi vì nó còn thơ ấu, nó còn mê dại, nó còn ham ăn ham ngủ lắm. Chỉ cần có một chút nào đó ngon ngọt dụ dỗ là nó sẽ bỏ nhà đi qua. Và các vị thấy rằng ngay cả bây giờ mình có con đây mình cũng sợ lắm, thấy không? Mình thử mình có chừng vài đứa con nhỏ mình có sợ không? Lo nó từng chú hết trơn, nó chơi nó làm gì cũng vậy, phải chú ý nó, nếu không là nó sẽ đi qua. mà nó lạc đi rồi là các vị biết càng lúc càng xa rồi đó hả? Đến lúc mà nó không còn là con của mình nữa, mặc dù nó ở trong nhà của mình. Vì sao vậy? Vì nó đã đi qua tâm tư, nó là như vậy. Cho nên nhiều khi chúng ta ở trong cửa đạo, chúng ta ở trong chùa mà chúng ta vẫn không phải là Phật tử. Vì sao vậy? Là vì tâm tư của chúng ta đã đi qua, nghĩa là đi đâu? Đi theo con đường của danh, của lợi, của tình, của tiền, của tham lam, của thù hận, của ghét ganh, của phân biệt và của khổ đau. Cho nên ở trong nhà của Như Lai, ở trong ngôi chùa của Phật Pháp, là đệ tử của Phật, nhưng mà dồn cái bản lai diện mục á thì mới là con Phật. Còn lại bên ngoài thì nó nhiều thị phi nhân ngã. Cho nên bây giờ cái quan trọng là chúng ta làm thế nào để tìm lại gã cùng tử của chúng ta. Trước khi muốn tìm lại gã cùng tử của chúng ta phải đi qua nhiều giai đoạn. Mà trong cái bài kinh Pháp Hoa, cũng trong quyển kinh đó, Đức Phật đã giới thiệu những con đường để có thể đi vào cái nhà Như Lai. Tức là để tìm lại ông cha của mình, tức là để tìm lại gã cùng tử của mình. Bây giờ các Phật tử phải làm gì? Không phải chỉ vào trong chùa này ngồi một chút đâu, không phải nghĩa là chỉ là niệm Phật Nam Mô Đà Phật là đủ đâu, mà các Phật tử phải được theo lời hướng dẫn của Đức Phật một cách rất rõ ràng. Bởi vì Đức Phật nói rằng đầu tiên người nào muốn quay trở về để tìm lại ông cha hay là tìm được đứa con gã cùng tử của mình thì người đó phải được vào nhà Như Lai. Vào nhà Như Lai là gì? Và nhà Như Lai rõ ràng là các Phật tử biết là không phải ngôi chùa này rồi. Không phải là ngôi chùa rất lớn rất đẹp đâu, mà nhà Như Lai là tâm tự từ bi. Mở rộng cái tâm từ bi mình ra bất cứ phương sở hà xứ nào. Bởi vì đạo Phật là đạo từ bi. Như giống như chúng ta nói nãy đó, ở thế gian trăm chuyện thị phi, mà vào cửa đạo, tức là vào nhà Như Lai đó, từ bi thị xã buông hết. Đừng có hơn, đừng có thua, đừng có phân biệt. Nghĩa là cứ thấy người này tốt, người kia xấu, cứ thấy nghĩa là mình đúng kẻ khác sai. Cho nên do đó cứ thị phi nhân ngã, cứ lên xuống cứ phiền não. Và như vậy là chúng ta dù có vào đạo, có ở cái chùa này 20 năm, có quy y 30 năm, và có làm đệ tử một hòa thượng, hay là kể cả những người nổi tiếng bây giờ như là Lạt Ma Lạt Ma, cũng trở thành con số không. Bởi vì chúng ta không có hưởng được cái vị của giải thoát. Bởi vì chúng ta chưa đủ sức mở cánh cửa từ bi tâm của chúng ta. Cho nên cái nhà Như Lai là tâm tự từ bi. Vậy là tâm từ bi ở đâu mới có? Tâm từ bi đâu phải là ở trong chùa, mà tâm từ bi là nó đi theo các vị ở tất cả phương sở hà xứ, có nghĩa là đi bất cứ nơi nào mà thấy người ta khổ đau, thấy người ta vướng phiền, thấy người ta nghĩa là không còn nghĩa là được sự hạnh phúc của sự sống, mình đem một lời nói, đem một miếng ăn, đem một đồng bạc, hay đem bất cứ cái gì mình có thể được trong hạnh phúc của mình trao tặng và hiến dâng cho người đó, có nghĩa là chúng ta đã vào nhà Như Lai. Chứ nhiều khi mình nói rằng sao cả năm trời mà tôi không thấy bà tới chùa. Không sao cả, bởi vì một năm không tới chùa, nhưng mà mình làm rất nhiều việc của chùa. Của chùa là gì? Của chùa là không có của ai cả đó. Nhiều khi có nhiều người nói là bữa nay đi chùa, bởi vì chùa là cái bằng ăn phi. Bởi vì cái bằng chùa mà ăn chùa tức ăn không tốn, tốn tiền đó. Cho nên mình nghĩ vậy. Cho nên nghĩa là nếu lúc nào mình ở bất cứ chỗ nào, đến với ai mọi người mà cho ra không đòi đáp lại thì gọi là for free, không tốn tiền. Cho nên thương yêu người nào đó mà không đòi người ta phải đáp lại, nói là tôi thương là phải nhớ phải thương lại tôi nha. Tức là tôi cho thì phải làm ơn nhớ trả lại tôi nha. Thậm chí cho một người ăn mày, thật ra cho một người ăn mày là lúc đó chúng ta mới thật sự nhờ người ăn mày mà chúng ta thể hiện được cái tâm từ bi của chúng ta. Có người ăn mày chúng ta mới có một cái cơ hội để mà tỏ ra mình là người hạnh phúc, vì mình phải còn hạnh phúc là giàu sang hơn kẻ khác. Và hạnh phúc nữa là mình đã có cơ hội để mình cho ra, có nghĩa là có cơ hội để mở cái lòng từ bi của mình ra. Cho nên mình phải cảm ơn họ. Đằng này cho rồi nó sẽ ăn mày đâu mà cho, không nói tiếng nào cảm ơn hết trơn. khi họ cảm ơn là mình đã mất đi cái tâm từ bi của mình và đóng khung lại cái riêng tư tư kỷ của mình. Rồi khi cho họ ăn mày á, một có nhiều người đưa họ 5 đồng hoặc đưa 10 đồng, nó có tiền không? Thối lại, đã là ta ăn mày nó khổ nó mới đi ăn mày, đưa 5 đồng mà kêu thối lại tôi 3 đồng thì là bắt buộc chúng ta lại đóng thêm một cánh cửa thứ hai. Đó. Cho nên khi nào làm ơn á thì hãy làm ơn cho trót, mà gọt thì gọt cho trơn. Khi mà lấp dấp cái gì mà làm mà còn dướng mận á thì chúng ta sẽ bị rơi vào cái chỗ thứ hai là gì, là đóng lại cánh cửa từ bi chúng ta. Nói một cách khác có nghĩa là đóng lại cái cửa vào đạo của chúng ta. Cái gì nghe kịp không? Thì như vậy là chúng ta cái bước thứ nhất là chúng ta làm gì, là chúng ta mở rộng cái tâm từ bi chúng ta. Cái tâm từ bi, cái tâm hỷ xả, cái tâm hoan hỷ này đó là chúng ta không còn phân biệt ngã nhân, chúng ta không còn phân biệt phương sở, chúng ta không còn phân biệt người giàu kẻ nghèo, chúng ta không còn phân biệt kẻ nam người bắc, chúng ta không còn phân biệt kẻ tu pháp này người tu pháp kia. Đó, bởi vì chúng ta biết rằng ai cũng là con của Như Lai và ai cũng có thể vào đạo, và tâm tư chúng ta mở rộng không còn biên giới nữa, sẵn sàng vì người khác, là giống như người mẹ vậy. Mẹ là tất cả, mẹ là cho đi không đòi lại bao giờ. Như vậy là chúng ta sẽ hiểu được rằng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát được gọi là gì, là mẹ hiền thương thương con, là vì ngài cho đi không đòi lại bao giờ. Vậy như vậy chúng ta sẽ học theo gương hạnh của ngài để chúng ta vào cái tâm từ bi đó. Vì chúng ta muốn tìm lại gã cùng tử của chúng ta thì chúng ta phải mở được cái cánh cửa như vậy. Nếu không thì gã cùng tử của chúng ta, tức là tâm tư chúng ta, sẽ bị đi theo những con đường quan phí, tham lam, giận hờn, ích kỷ, nhỏ mọn, ngã nhân. Cho nên khi nào mà các vị thấy rằng trong tâm tư mình thấy một chút nào đó khó chịu, thấy một chút nào phiền não ở trong, ngay cả trong ngôi chùa này, thì mình vẫn biết rằng mình vẫn còn đóng lại cái cửa từ bi của mình. Cho nên cái nhiều người nói rằng đôi khi đó ở nhà nói với thầy nó thấy tội lắm, nói riết rồi con hết muốn đi chùa. Hỏi sao vậy? Nói đi chùa phiền não lắm thầy, ở nhà mà thấy thanh tịnh hơn. Nhiều người nói điều đó. Tại sao vậy? Tại vì thay vì đi chùa là cái chỗ mà còn cái nhà Như Lai, cái chùa chung, thì mình lại đem cả riêng tư, đem cả phiền não, đem cả nhiễm ô, đem mọi thứ tới đây. Ở đâu cũng chuyện gì cũng không cũng kín được hết, mà vô chùa chuyện gì ai cũng biết hết. Thành ra do đó nó trở thành thị phi. Cho nên đạo tràng, chùa còn gọi là đạo tràng, là nơi thuyết kinh, là nơi giảng đạo, là nơi tham thiền, là nơi để mình đảnh lễ Phật mà nhớ ơn Phật. Ngược lại mình mang theo tất cả những cái gì riêng tư, những cái gì bản ngã, những cái gì tự tôn tự ti của mình vào ở trong ngôi chùa, cho nên làm cho ngôi chùa trở thành ô nhiễm. Thật ra chùa nó không phải vậy, tịnh xá không phải vậy, thiền môn không phải là vậy, nhưng mà tất cả những người con của chúng ta vì tâm tư hạ liệt, tâm tư phiền não, tâm tư phân biệt, tất cả những cái gọi là chỉ muốn quét toilet, cầu tiêu, hốt rác đó, nó mang vào tâm tư của chúng ta vì chúng ta chưa mở được cái cánh cửa gọi là gì, cánh cửa từ bi. Rộng cái lòng ra, mở rộng cái lòng giống như một đại dương vậy. Mà các người biết là khi đại dương nó mở ra rồi thì bao nhiêu nữa là gì, là suối nhỏ, suối lớn, là sông ngoài, là rác, là rến, tất cả đều được chảy vào đại dương mà không có ngăn ngại. Cho nên khi mình vào thế nào mà mình vào trong chùa rồi thì kẻ nói thêm, người nói bớt, kẻ nói qua, người nói lại, bất cứ cái gì mà tâm tư mình nó hoàn toàn mênh mông hà sứ, không có chấp mắc gì nữa, bởi vì lòng tôi như biển cả, cứ việc đổ vào đi. Đó, ai có tâm sự gì cứ việc rút đi. Vì sao vậy? Đại dương sẽ sẵn sàng dung chứa. Cho nên cái lần thầy nói chơi đó, tức là các vị biết là đệ tử nó gọi riết rồi thì nó trời ơi tôi giống như cái thùng rác vậy, cái gì nó cũng thảy vô hết trơn, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện khổ, nửa đêm nửa hôm gì cũng thảy vô. Nhưng mà nghĩ lại là mình phải tập cái lòng mình giống như đại dương, hãy để cho họ có chỗ để họ rút vào. Khi họ đã rút vào rồi thì tâm tư họ sẽ nhẹ nhàng. Cho nên các vị có gì không trút vô, hoặc là hay là mở của mình ra. Bởi vì cái mà mình khổ là gì, mình giữ lại, hay là cái mà mình khổ là gì, mình đóng lại. Nếu mình mở ra thì mọi thứ sẽ ra ra hết. Cho nên con người mình nó rộng rang, minh bạch, thoải mái, an ổn. Nếu mình đóng lại thì phiền não là nhiễm hồn. Đó là cái thứ nhất mà chúng ta trên cái hành trình hay là trên cái con đường để tìm về cái gã cùng tử của mình thì các vị phải thực tập. Thực tập hàng ngày, hàng giờ. Không đi chùa không sao cả, nhưng mà tâm tư hay là tâm hồn của mình phải được mở ra, mở ra cho tất cả các chúng sanh. À, không phải riêng con người mà kể cả tất cả các chúng sanh đồng loại đều ân hưởng được cái duyên phước đó, gọi là cái vòng chúng ta đã vào nhà Như Lai. Rồi để tìm thêm cả cùng tử nữa, vào nhà Như Lai chưa đủ, bởi vì cái tâm cái từ bi chúng ta mở như vậy chưa đủ, làm gì nữa? Tất cả rác rến, tất cả nghĩa là phiền não, tất cả nhiễm ô muộn phiền cuộc đời nó chảy vào tâm tư của chúng ta. À, nó chảy vào cái tâm từ bi rộng lớn đang được mở ra này rồi đó, bắt đầu chúng ta phải chịu đựng. Giống như thầy nói, thầy phải có một sức chịu đựng. Thì các vị phải bước vào cái bước thứ hai, gọi là gì? Phải mặc áo như lai. Áo Như Lai không phải là cái áo vàng này đâu. À, không phải là cái áo của mấy thầy đâu. Không phải là những người mà gọi là mặc đồ vàng, đồ lam, đồ nâu, hoặc là các Phật tử mà mỗi lần nữa là mình thọ giới, đồ thọ bát quan trai, đồ mặc cái áo súng xính vậy đó, mai sửa đủ kiểu hết trơn á, gọi là đúng pháp, không phải gì đâu. Áo Như Lai là gì? Áo Như Lai là áo nhu hòa và nhẫn nhục. Người nào mà sau khi đã mở được cái tâm từ bi rộng như vậy thì mình phải có sức nhu hòa và nhẫn nhục. Bởi vì các vị biết là nó tu đâu phải nó tu cái thứ tốt đâu. Biển cả mà nó tu đại, tất cả các sông ngoài nó tu vào đại dương là tu đủ thứ rác rến, tất cả những gì gai góc, tất cả những gì bẩn thỉu đều tu vào đại dương. Chúng ta cũng như vậy. Nếu mà chúng ta muốn chịu đựng được cái chúng sanh, chúng ta muốn mở rộng cái tâm từ bi như chư vị Bồ Tát, chư vị Phật để tìm lại gã cùng tử chúng ta, chúng ta phải có một cái sức chịu đựng, đòi hỏi chúng ta phải nhu hòa và nhẫn nhục. Nếu mà không có nhu hòa, không nhẫn nhục á, là coi như là mình chịu không nổi. Bởi vì nói rằng tôi đâu phải là cái thùng rác đâu mà cứ tu nhu hòa vậy, chịu sao nổi. Hay là nhiều khi mình nói rằng thôi tôi nhẫn hai lần thôi đó nha, chứ không nhẫn lần thứ ba. À, tôi nhịn là có giới hạn đó nha, tôi tu là cái bằng vừa vừa thôi nha, làm quá tôi nghỉ tu. À, phải không? À, làm quá tôi nghỉ tu, tức là biết mình tu chứ không phải là không biết mình tu, nhưng mà làm vừa vừa thôi chứ không quá ai chịu cho nổi. À, đó là ngôn ngữ thế gian thường nói. Nhưng mà ở đây tôi nói rằng đã vào nhà Như Lai rồi thì phải mặc được áo Như Lai, chứ vào nhà Như Lai mà mặc áo thế gian thì không được. Nói một cách khác hay nói rằng, cho nên khi nào mà tôi đi với Phật thì tôi dễ thương lắm, tôi mặc áo cà sa. Nhưng mà đi với ma là tôi mặc áo giấy, tức là ra ngoài thì tôi vẫn lường gạt, tôi vẫn thị phi, tôi vẫn cướp đoạt và tôi vẫn làm đau khổ người khác. Có nghĩa là chúng ta chưa thật sự mặc áo như lai. Cho nên nhiều khi giờ vào cửa chùa dễ thương lắm, đảnh lễ đồ có vẻ hạnh phúc lắm, ai cũng tưởng người này tu người đó lắm, nhưng mà ra ngoài nó giật hồi nó chạy tốt, trời ơi là khổ không biết bao nhiêu nói. Tại sao vậy? Là vì người đó thật sự vẫn còn đi quang. Là vì thấy lợi cho nên tâm trí nó hắc ám. Mới đầu vào chùa thì có dễ thương lắm, nhưng mà bắt đầu có lợi nhúng nhữ hai ba cái rồi nó chạy đi nữa, nó tiếp tục đi quang. Cho nên cái gã cùng tử của chúng ta nó rất là khó tìm, không phải dễ dàng đâu. Phải đòi hỏi phải có một cái tâm từ bi rồi phải đòi hỏi phải nhu hòa, phải nhẫn nhục, phải chịu đựng, phải uốn nắn, phải sửa chữa rất là lâu dài để cải sửa cái tâm tư của chúng ta, phải cải sửa cái gã cùng tử của chúng ta. Nếu không thì nó không chấp nhận được thân phận là gì. Thân phận là con ruột của nó, là thân phận là con của Đức Như Lai, hay là ta sẽ thành Phật, nó không chấp nhận chuyện đó. Tại vì sao vậy? Tại vì nó mang những cái hình ảnh, mang những cái gọi là che giấu, nó mang những cái hình thức bên ngoài đó, để nó trang bị cái đó cho là của nó, nhưng mà thật sự không phải. Đó, chính chúng ta cũng bị những cái danh lợi, những cái phiền não, những cái tên tuổi, những cái bóng dáng của sáu trần để che mờ cái chân tánh của chúng ta. Cho nên gọi là chúng ta không có tìm được gã cùng tử của chúng ta. Như vậy làm thế nào để chúng ta có thể thấy được cái nhu hòa, thấy được cái nhẫn nhục? Các vị biết là trước khi mà có được nhu hòa, có được nhẫn nhục á, thì đầu tiên cái người học Phật hay là cái người muốn tìm gã cùng tử phải nhận được cái chân tánh của mình, tức là phải biết được thân phận của mình. Chân tánh có nghĩa là nhận ra chân diện mục của mình. Và các vị đừng có bị những cái thế gian, những cái danh lợi, những cái hư ảo nó lừa dối mình. Các vị biết ngày xưa có một cái ông nổi tiếng ở bên đời vào thời Tề ở Trung Quốc, ông tên là Châu Kỵ. Ông cũng đẹp người lắm, ông cũng như là cái bằng phương phi lắm. Thì nghĩa là ông thường kiểm tra là tâm mình, ông nghĩ rằng ai cũng khen mình đẹp mà mình có đẹp hay không. Mới đầu ông mới đi hỏi vợ, ông hỏi rằng nghĩa là ở cái xứ sở này có một người đẹp nổi tiếng, người đó tên là gì? Người đó tên là Từ Công. Như vậy nàng thấy ta với Từ Công ai đẹp hơn? Thì bà vợ nó sợ Từ Công nói đẹp chứ làm gì bằng chàng, chàng là số 1, là number 1, mới là vợ ổng. Nếu mà không nói vậy ổng bỏ là sao? Cái ổng nói rằng chắc lẽ vợ mình sợ mình không thương cho nên nói vậy. Bắt đầu ổng mới họp lại tới 5-7 người thiếp. Thiếp là gì? Là vợ, vợ bé. Bởi vì từ ổng làm á, các vị biết ổng là Châu Kỵ, là quan, là quan đại phu lực, cho nên đó là rất là nhiều, gọi là 5 thê 7 thiếp được. Ổng mới họp lại ổng hỏi rằng bây giờ ta nói thật với các nàng, nói cho ta biết đi, ta với Từ Công ai đẹp hơn? Nói đi, ai nói được, ai nói đúng á thì ta sẽ thưởng vàng bạc. Thì tất cả bao nhiêu thê thiếp và những người kia cũng nói rằng, nói cho cùng đó là tại vì á là không ai ở với Từ Công nên không biết. Còn nữa là tất cả nghĩa là những người đây, nghĩa là chúng em đều ở với chàng cho nên biết là không ai đẹp bằng Châu Kỵ, không ai lịch sự, không ai tốt bằng Châu Kỵ. Ông nghe xong ông suy nghĩ điều này không biết có đúng hay không, tại vì dù sao là những người này là ở chung với mình. Cho nên qua hôm sau ổng ra ngoài cửa quan, ổng ra ngoài quan đường rồi một số người đi đến tìm ổng là để nó là hội họp làm gì kia. Ổng mới hỏi rằng bây giờ ta hỏi thật á, các vị vang trong triều là các vị nói gì cho ta một điều hả? Hỏi nói gì? Nói rằng giữa ta và Từ Công ở trong cái đất nước này ai là người đẹp hơn? Thì 10 người hay 9 người, người nào cũng nói rằng thì Từ Công cũng đẹp chứ không phải là xấu. Từ Công cũng là một người nổi tiếng đẹp á, nhưng mà so ra mà quen biết lâu ngày rồi mới thấy nữa là cái bằng, nghĩa bằng Châu Kỵ, nữa là Đại Quang mới là cái người đẹp. Ông nghe xong ông cảm thấy trong lòng an ủi. Một tuần sau có dịp á, ông đi, ông mới gặp mặt Từ Công. Đến chừng khi hai người gặp nhau rồi á, ông mới thấy một trời một vực. Ông kia là quá ư là đẹp. Còn ổng thì cái bằng lem nhem, mà ổng không có gì hơn hết đâu. Ổng về ổng ngồi suy nghĩ, ổng nói thành ra vợ mình, thê thiếp của mình và những người quan đến họ đều gì? Họ đi quyền, quyền lợi, những người đến cầu cạnh mình, cho nên họ không có bao giờ dám nói thẳng mình là giống con ma lem hết, không dám nói. Còn thiếp của mình á là gì? Nghĩa là không có bao giờ muốn rời khỏi sự ân ái, không bao giờ muốn là mình phải trừng phạt họ mà vuốt ve mình. Vợ mình là vì yêu thương mình, gần gũi mình, cho nên nữa là không thấy được cái xấu của mình. Vì ái dục nó che mờ, cho nên nó che giấu hết. Đến chừng khi mình gặp Từ Công mình mới thấy mình không bằng, chính mình thấy mình không bằng. Ông hiểu được điều đó. Qua hôm sau ông vào, ông mới nói với nghĩa là vua, nghĩa là Tề, vua Tề, gọi là cái bằng, ông nói rằng đại vương ngồi ở một cái ngôi vị nó lớn như thế này, chung quanh đại vương có 5 thê 7 thiếp, có tam cung lục diện, ngoài có nghĩa là bá quan, có danh có võ, rồi xa hơn nữa có tỉnh có thành, có quan của huyện vua tri phủ, rồi xa hơn nữa có bằng dân lê thứ, nghĩa là mỗi người che một ít che một ít. Cho nên nghĩa là đại vương ở trong đây mà đại vương thấy đại vương là người tốt, nhưng mà biết bao nhiêu người chung quanh họ thấy ngài thế nào. Ông mới kể câu chuyện đó là riêng nghĩa là thần đây với Từ Công mà đã cách biệt như vậy rồi, đại dương thì có bao nhiêu người che nữa. Cho nên từ đó vua Tề nghe xong, cái vua Tề mới giật mình kiểm tra lại tâm mình, coi lại cái tâm mình sao. Bắt đầu ông mới ra một cái thông báo, ông nói từ đây về sau phải ai mà thấy một cái lỗi của ta đó thì thưởng một lượng vàng. Trời ơi, một tháng trời quá trời người tới chỉ lỗi. Vua vậy, vua ham đi săn bắn, vua là vua nghĩa là ham sắc dục, vua là vua nghĩa là nghe lời nịnh thần, mỗi một người nói là cho một lượng vàng. Các chị biết là cả tháng trời người ta nghĩa là chỗ nào cũng lỗi ra, chỗ nào cũng có lỗi ra, không phải phát vàng đâu, quá trời luôn, cả nửa kho vàng vậy đó mới phát hết. Nhưng mà mỗi lần sửa, nói xong rồi ông sửa sửa rồi, một tháng sau rồi cái không ai phê phán ông nữa đâu. Và chỉ trong vòng 3 tháng sau thì vua Tề trở thành một minh quân, trở thành nghĩa là một người, nghĩa là toàn cái toàn cả quốc gia đều tôn trọng, và nước Tề trở thành một nước mạnh. Nhờ gì? Nhờ người đó biết gì, biết nhu hòa, biết nhẫn nhục, biết tìm lại cái bản chất, cái bằng không bị che giấu bởi gì, bởi tham luyến, bởi lợi dưỡng đó, tự nhận được thân phận của mình thì mình sẽ trở thành người tốt đó. Thì nếu trên con đường mà nhu hòa nhẫn nhục cũng vậy, nếu các Phật tử không tìm được, không thấy được cái giá trị của cái việc thực dụng hay gọi là ứng dụng con đường tu học ngay trong đời của mình, thì các vị sẽ bị che mờ bởi gì? Gã cùng tử chúng mình, bởi cái gã cùng tử chúng ta bị che mờ bởi tham, bởi sân, bởi giận, bởi ngã ái, bởi luyến ái, cho nên không ai thấy thật lỗi của mình đó. Và tự ngã chúng ta càng lúc càng nhiều thì cái gã cùng tử chúng ta càng lúc càng đi xa đó. Cho nên cái chỗ cái từ mà chúng ta thấy rằng cái áo nhu hòa nhẫn nhục này, nó đòi hỏi rằng chúng ta phải chịu đựng thế gian và hóa giải các pháp thế gian mà không có trốn chạy, không được trốn chạy. Vì sao vậy? Là vì khi chúng ta đã mở cái tâm từ ra thì tất cả pháp thế gian, tất cả các khổ đau, tất cả các tình trượt, nó chảy thẳng vào tâm của ta. Và ta phải tu pháp thứ hai là mặc áo Như Lai để hóa giải tất cả các phiền trượt đó. Bây giờ làm thế nào để mặc áo Như Lai đây? Dĩ nhiên thầy đã nói các vị nghe rồi, chiếc áo không làm nên ông thầy,